cái nhân lực. À, con có câu hỏi là bây giờ tôi nghĩ là thành tích ở bên này đã nó rất là hiếm. Thì còn trong thiên nhiên như em con cố gắng trọng rất là hiếm đấy. Nên theo thầy thì bây giờ khi con biết là trường khác có bất công, tự tử công và có thành công thì con sẽ được con chỉ hay là có mặt chung một nhà. Tức là bây giờ nếu mà theo thầy thì như anh em thì biết như chúng con thì mình nên đọc kinh hay là mình nên làm như thế nào để mà nên là mình hướng được cho những người trong gia đình này và cho mình nữa. Đấy, này tức là thời gian nó được tiết kiệm và không ảnh hưởng đến người khác.
Để nỗ lực đó đó trở nên là một hiện thực giúp cho các người thân trong gia đình của mình theo đạo Phật đó, thì người Phật tử Việt Nam cần lưu tâm 10 tông phái hay là 10 pháp môn đang thịnh hành trên toàn cầu hiện nay không do Đức Phật lập ra mà là một sản phẩm sáng lập của đạo Phật Trung Quốc. 10 tông phái đó bao gồm các tông phái tín ngưỡng thì gồm có Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Các tông phái triết lý đó thì gồm có Pháp Hòa Tông, Bát Nhã Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Tam Luận Tông. Đây là những trường phái triết học rất là cao mà người bình dân đó thì vốn không tế, hiểu không nổi, cho nên nó không có thịnh hành trong Trung Quốc ngoài Thiền Tông. Còn hai tông phái tín ngưỡng và bình dân đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó thì chỉ thích hợp cho giới bình dân và giới tín ngưỡng thôi, thích những cái quyền bí, thích làm ít mà được thành quả nhiều, nó giống như là tín đồ của các tôn giáo còn lại vậy. Sống ở trong xã hội phương Tây là những nơi được xem là tiến triển về khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật số đó, thì con em nhất là chúng ta, là giới trẻ đó, là thích cái gì đó là được chứng minh bằng khoa học chứ không phải bằng niềm tin. Tại vì dân phương Tây hiện nay bỏ đạo gốc của họ để trở về với châu Á mà trở thành Phật tử, thì họ không hài lòng với những cái hứa hẹn trong các kinh thánh. Nếu chúng ta không nhận ra được điều này đó thì cái việc mà chúng ta đi theo đạo Phật qua góc độ chỉ đơn thuần là tín ngưỡng không mà bỏ qua triết lý đó, thì đến lúc nào đó chúng ta cũng bị dội ngược như chính những người phương Tây tiến bộ đi trước chúng ta. Cho nên đó, thay vì mình chỉ dựa vào thuần túy các hoạt động tín ngưỡng thì người tu học Phật đó cần phải dành thời gian trung bình 45 phút đến 1 giờ trong ngày để đọc kinh. Nghi thức tụng niệm tại các chùa đó thì có giới hạn, vì phần lớn Phật tử tại gia không có nhiều thời giờ, cho nên các chùa phải xây dựng một cái chương trình đó, nó vừa phải thôi, cho nên nó không đủ. Thì để có các nghi thức mà chúng tôi chia sẻ trong câu hỏi đầu đó, thì các quý Phật tử có thể vào trong iPad và iPhone gắn kết đường truyền 3G hoặc Internet đó. Chúng ta chọn cái mục App Store, tức là kho ứng dụng. Ở ngay bên phía đầu của tay phải nó có cái ô tìm kiếm, quý vị điền cái chữ Thích Nhất Hạnh thì lập tức đó, ở bên tay trái của cái màn ảnh đó, xuất hiện kinh sách Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Bấm download vào, sau trung bình 15 phút chúng ta có 80 quyển sách của vị thiền sư này, trong đó có quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn mà chúng tôi vừa giới thiệu với nãy. Bằng phương pháp tương tự, quý vị điền vào App Store Thích Nhật Từ download, trong vòng 15 phút quý vị sẽ có được 60 quyển sách của chúng tôi, trong đó có Kinh Phật Cho Người Tại Gia, Kinh Tụng Hàng Ngày và Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu. Bằng cách này đó, dầu không có Internet, sau đó chỉ cần mang iPad hay iPhone theo thôi, lúc đầu rảnh mở ra là chúng ta có thể đọc được kinh mà không phải tốn nhiều tiền mua kinh sách mang theo như là trước đây. Ngoài ra đó thì hiện nay có vài chục trang web có đủ kinh luật luận bằng tiếng Việt phổ biến miễn phí trên trang Đạo Phật Ngày Nay.com, Thư Viện Hoa Sen.org, Quảng Đức.com, hoặc là con đường giải thoát, vân vân. Thì đó là những trang web mà kinh luật luận bằng tiếng Việt là phổ biến rất là đầy đủ. Chỉ cần dành thời gian và truy cập vào các trang web đó, chúng ta có một cái lượng thông tin Phật học đủ để làm giàu và phong phú đời sống tinh thần và tâm linh của chúng ta. Thực phẩm cho tâm hồn đó quan trọng còn hơn cả thực phẩm cho cơ thể. Mỗi người cần 3 cử ăn một ngày, 2 lít cho đến 3 lít nước uống trong 24 giờ. Nhưng mà đời sống tinh thần đôi lúc chúng ta không dám dành ra 60 phút là quá nghèo nàn. Cho nên phải tập thói quen mới, dành thời gian đọc kinh, đọc với thái độ nghiền ngẫm lời kinh thật sâu sắc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, hoặc là ngôn ngữ nước ngoài mà mình hiểu vững về văn phạm và từ vựng, để chúng ta trải nghiệm triết lý và đạo đức được Đức Phật dạy trong 45 năm hoằng hóa của Ngài một cách trực tiếp. Chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Và bằng cách thức đó thì tự động đó, giàu ở đâu, tuổi trẻ hay là tuổi già, chúng ta không chỉ là Phật tử thuần thành đi chùa, mà chúng ta còn là Phật tử năng động tham gia các Phật sự một cách rất tích cực do sự khởi xướng và lãnh đạo của các thầy, các sư cô trụ trì ở những nơi mà chúng ta đang là tham dự và sinh hoạt. Về phần lớn hiện nay đó, các Phật tử chỉ mới đi chùa cầu nguyện thôi, dù cái chùa đầy đủ các tiện ích mà nhiều người vẫn không dành thời gian đến. Thời gian ai cũng bận giống như nhau, nhưng mà khéo quản trị thời gian thì chúng ta vẫn có cơ hội để làm việc cần làm. Tổng thống George Bush con ấy, khi đến Việt Nam, buổi sáng trước khi đến phủ thủ tướng để làm việc với thủ tướng Việt Nam, ông đã vào nhà thờ đá Hà Nội để cầu nguyện. Mà dù hành động đó là một hành động chính trị về tôn giáo, nhưng nó cho thấy đó, ngay cả tổng thống cũng cần phải có đời sống tâm linh và tinh thần, huống hồ mình là thường dân. Nói về bận đó, thì các ông tổng thống bận hơn thường dân, mà tổng thống Hoa Kỳ đó có thể đó là một trong những ông tổng thống bận nhất thế giới. Ví dụ này cho tôi thấy là khéo quản trị thời gian, bận rộn cỡ nào chúng ta vẫn có thể cung cấp thực phẩm tâm linh cho bản thân mình đó 45 cho đến 60 phút một giờ một ngày. Và điều đó là việc chúng ta trở thành một người sống có chất lượng hạnh phúc cao, và điều đó là rất cần thiết. Xin được gọi khách.